tạp chí xã hội.
Ngày thứ Bảy 25 tháng 3 2023, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phê chuẩn tự sắc về việc bài trừ nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội sau gần 4 năm áp dụng thử nghiệm. Tự sắc mang tựa đề Các con là ánh sáng thế gian dài 10 trang. Sau phần dẫn nhập được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Văn kiện pháp lý này được công bố lần đầu tiên ngày 9 tháng 5 năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, mang tính chất thử nghiệm. Còn tự sắc cập nhật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 tới đây. Tự sắc Các con là ánh sáng thế gian, công bố hồi tháng 5 2019, mang tính thử nghiệm, nhưng đã được đánh giá là một bước tiến bộ to lớn, có thể nói là cách mạng trong giáo hội Công giáo khi thẳng thắn đấu tranh chống lại việc lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ.
Kính chào quý vị thính giả. Tự sắc Vos Tis Lux Mundi, Các con là ánh sáng thế gian, công bố năm 2019 mang tính cách mạng, vì đây không chỉ là bản văn mang tính pháp lý cụ thể đối với hành vi lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, mà còn vì giáo hội qua trung gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi đích danh những hành vi lạm dụng này mang tính tội phạm. Những tội ác lạm dụng tình dục chống lại Thiên Chúa gây nên những thiệt hại về mặt thể chất, tâm lý và tinh thần đối với các nạn nhân và làm tổn hại đến cộng đoàn các tín hữu. Và vì thế, những người có trách nhiệm trong giáo hội, tức là các giám mục và các cộng đoàn tu trì các bề trên, phải là những người trực tiếp chịu trách nhiệm. Và nếu không có những việc làm cụ thể, họ sẽ phải chịu những trách nhiệm do sự bao che, tức là thay vì bảo vệ nạn nhân là đi che giấu tội phạm. Bản văn 2019 đã mở rộng định hướng đối tượng là nạn nhân của các vụ lạm dụng, đó là những người dễ bị tổn thương, tức là mở rộng đối tượng không chỉ là những trẻ vị thành niên, nam hay nữ, mà cả những người trưởng thành không có khả năng tự vệ, những người khuyết tật về thể chất và tâm thần. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ không còn thấy dùng từ ngữ ấu dâm, pedophile cho những vụ việc này hay trong các văn bản, mà thấy nhiều hơn các cách dùng từ lạm dụng tình dục, abuse sexual. Khi thay đổi từ ngữ như vậy, sẽ kéo theo nhiều hệ quả mà ta sẽ thấy trong bản văn cập nhật sau 4 năm thử nghiệm. Mặt khác, theo văn bản này, các giáo phận và các dòng tu phải có những nơi và nhân sự sẵn sàng lắng nghe tiếp đón những nạn nhân của các vụ việc lạm dụng gây nên bởi các giáo sĩ và có những bước giải quyết cụ thể tuân theo giáo luật, tức là luật đạo, hay luật đời, tức là luật hình sự của nước sở tại. Tuy nhiên, vẫn luôn theo nguyên tắc là trước khi tòa án tuyên bố thì đương sự vẫn vô tội. Và một khi hồ sơ được mở ra thì sau 30 ngày phải có thông báo về tòa thánh và sau 90 ngày phải có kết quả điều tra báo cáo về các bộ ngành liên quan ở tòa thánh, chẳng hạn Bộ Giáo lý Đức tin hay Bộ Tu sĩ, Bộ Giáo sĩ. Với công cụ pháp lý này, Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo hội Công giáo đã có bước tiến cụ thể trong cuộc chiến chống lại những vụ lạm dụng. Để những hiện tượng này dưới mọi hình thức không còn có thể xảy ra, thì phải có sự hoán cải liên tục và tự tận đáy lòng được xác nhận bằng những hành động cụ thể và hiệu quả mà nó liên quan đến từng người trong giáo hội.
Như đã biết, trong thời gian qua, giáo hội đã có những thay đổi nhằm thích ứng với sự ra đời của văn bản này. Ông có thể cho biết đó là những thay đổi nào?
Thứ nhất, đó là việc xem xét lại tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela năm 2021. Đây là bản văn công nhận tính chất hợp pháp và đúng đắn của các thay đổi do tự sắc này gây ra về mặt bí tích, nhất là bí tích giải tội hay bí tích thánh thể. Tiếp đến là những thay đổi trong cuốn số 6 của Bộ Giáo luật mà tôi đã có dịp nói đến trong một chương trình trước đây. Đây là phần giáo luật nói đến những hình phạt và cách thức thi hành. Với thay đổi này thì những người có hành vi lạm dụng tình dục thì lập tức bị cắt phép tông công, chứ không chờ đợi đến khi có tuyên bố là có tội sau một quá trình điều tra. Và những người này phải chịu sự trừng phạt về cả hình luật, về mặt hình luật theo luật đạo và luật đời, chứ không chỉ đơn thuần chịu một hình thức phạt lý lẽ mà tiếng nhà đạo gọi là vạ hay xử lý nội bộ. Và cuối cùng, tông hiến về giáo triều Roma Predicate Evangelium năm 2022. Với tông hiến này, giáo triều Roma được thay đổi mà Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs Tutela Minorum được thành lập và là thành phần của Bộ Giáo lý Đức tin. Tuy nhiên, Ủy ban lại hoạt động độc lập và tự trị đối với Bộ Giáo lý Đức tin và trực thuộc Đức Giáo hoàng. Ủy ban này phải liên hệ trực tiếp với các hội đồng giám mục tại các nước và các hội đồng giám mục phải có báo cáo hàng năm về cho ủy ban này về với các vấn đề liên quan.
đâu là những điểm mới của văn bản ngày 25 tháng 3 2023?
Trong tự sắc cập nhật năm 2023, Đức Giáo Hoàng đã thiết định các quy luật và thủ tục về những tiến trình về việc trình báo những vụ sách nhiễu bạo hành tình dục trẻ vị thành niên cũng như những người dễ bị tổn thương, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giáo mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về các hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống cho mọi người lui tới để liên lạc dễ dàng nhằm đón tiếp những lời tố giác lạm dụng. Điểm mới nhất trong tự sắc cập nhật là ngoài các giáo mục và bề trên dòng, nay cả những người giáo dân điều hành các hiệp hội quốc tế được tòa thánh công nhận cũng có trách nhiệm trong lĩnh vực này, giống như các giáo mục và các bề trên dòng. Tự sắc cập nhật củng cố những quy luật về việc giữ thanh danh và những gì riêng tư của tất cả những người liên hệ và người bị điều tra được coi là vô tội trong khi chờ đợi xác nhận trách nhiệm của họ khi bị cáo buộc. Ngoài ra, tự sắc tiếp tục nói về những vụ sách nhiễu và bạo hành tình dục, không những trên các trẻ bị thành niên và những người lớn sẽ bị tổn thương, nhưng cả những vụ bạo hành và sách nhiễu tình dục như kết quả của sự lạm dụng quyền bính. Vì thế, điều này cũng bao gồm cả các trường hợp giáo sĩ bạo hành tình dục các nữ tu, các trùng sinh và các tập sinh là những người đã trưởng thành về mặt thể chất và tinh thần. Tự sắc coi những thái độ che đậy như một loại hành vi hành động đặc thù, hệ tại, hành động hoặc bỏ sót nhằm can thiệp vào hoặc tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành chánh hoặc hình luật đối với một tu sĩ hay một giáo sĩ về các tội ác lạm dụng tình dục. Đây là trường hợp của những người có vị thế, trách nhiệm đặc thù trong giáo hội. Thay vì truy tố những vụ lạm dụng cho người khác phạm, thì lại che giấu, bao che kẻ bị coi là có tội, thay vì bảo vệ các nạn nhân. Tự sắc minh xác rằng nghĩa vụ tiến hành các cuộc điều tra khi có những tố giác là của giáo mục tại những nơi những vụ việc được tố giác.
Thưa ông, sắc luật mới có dễ áp dụng, đâu là những khó khăn trong việc thực thi?
Trong buổi họp báo công bố bản văn này, Đức Hồng Y Charles Sikluna, Tổng giám mục Manta, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, đánh giá tự sắc này như là một luật phổ quát, loa universal, vì từ nay đã có những trình tự để thi hành các bản án đối với các đối tượng dù là giáo sĩ hay là người giáo dân. Như ta thấy cụ thể trong năm vừa qua, hàng giám mục Pháp đã phải xin lỗi và tiến hành bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục gây ra bởi hàng giáo sĩ Pháp trong quá khứ. Tại khóa họp mùa xuân của Hội đồng giám mục Pháp trong năm nay từ ngày 28 đến 31 tháng 3 tại Lộ Đức, Hội đồng giám mục đã thông qua 60 điểm liên quan đến việc chống lại việc lạm dụng tình dục này trong bối cảnh của nước Pháp, và đây vẫn luôn là đề tài nóng hổi. Hội đồng giám mục Việt Nam tại hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 tiến hành từ chiều thứ Hai ngày 17 tháng 4 đến thứ Sáu 21 tháng 4 tại Tòa giám mục giáo phận Vinh đã thảo luận về tự sắc này và đã thành lập tiểu ban soạn thảo các quy tắc đạo đức ứng xử trong mục vụ để áp dụng tại giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, tự sắc cũng chỉ mới là bước đầu cho tiến trình chống lại tệ nạn trong lòng giáo hội. Nó cần được hoàn thiện với thời gian, và sau 4 năm thử nghiệm đã cho thấy những thay đổi cấp bách phải thực hiện. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, Linh mục Hanson, một thành viên và là một chuyên gia uy tín của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên chống lạm dụng tình dục đã từ chức khỏi ủy ban này. Lý do của việc từ chức này là đã có những bất đồng nội bộ và những chồng chéo trong tổ chức như ta đã thấy ở trên. Những bất cập giữa ủy ban và Bộ Giáo lý Đức Tin, và đã có sự thiếu minh bạch trong tiến trình lựa chọn các thành viên của ủy ban, dẫn đến những quyết định thiếu quyết đoán của ủy ban này trong những vụ việc, cũng như trong nội bộ đã có không có sự minh bạch về thu chi tài chính. Như vậy, tuy đã có sự khởi đầu tốt đẹp, nhưng con đường còn dài và chông gai, còn phải đi trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tình dục trong lòng giáo hội Công giáo, vì vẫn còn nhiều việc phải làm và đòi hỏi nhiều hơn nữa những đổi mới để thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Xin cảm ơn quý vị.